เหนือหรือพัฒน์รักษาvui sáng và rất là khá cứng. Chúng tôi chỉ mới quen biết nhau nhưng mà rất là hợp tác. Hồi tháng ngoái ngày qua tuần rồi chúng tôi đi tham dự lễ khánh thành ở Pháp Bảo. Thì sau khi dự lễ xong thì là pháp sư chở chúng tôi đi nguyên một ngày luôn, thì tôi mệt luôn đó. Tài lái xe là cũng không thua gì là tài trước pháp đâu. Hôm nay thì Phật tử chúng ta có nhân duyên để đón tiếp pháp sư một lần nữa, nhưng rất tiếc rằng là kỳ này đến đó pháp sư thông báo rất là tạm ngày, tức là tới qua đây rồi là tôi mới biết được là ngày ta nhà ý đến nói chuyện ở đây. Do đó mà hôm nay là tối thứ hai, tức là cũng đã ít người rồi mà chúng ta thông báo rất là gấp nữa, thành thử ra không có đông đảo Phật tử lắm. Do đó buổi nói chuyện cũng kém phần hấp dẫn. Thường thì quý Phật tử biết là thính giả mà đông đó thì tiếp tình duyên nói chuyện nó hay say hơn một chút, còn nhìn chốn mà leo queo có mấy người thì nói chuyện nó cũng không được sôi nổi lắm. Do đó thì cũng trên đại diện toàn thể đang đây cũng như Phật tử tại chùa Cổ Quan xin trao đổi với pháp sư nếu có gì sai sót trong cái việc đón tiếp. Năm rằng tháng 12 gặp lại ở Melbourne thì pháp sư sẽ cho tôi đi nguyên ngày nữa, nếu không thì trở đi cái nửa ngày. Nếu mà đón tiếp không có được chủ đáo lắm thì có thể trở nửa ngày, xong sẽ bỏ từ ngày cho nửa phút ngày đi bộ cũng mặc nghĩ luôn. Để nhường lại cái buổi nói chuyện hôm nay cho pháp sư Minh Hiếu đến cùng với tất cả quý Phật tử, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện chư Phật giáo cho pháp sư được pháp thể sinh an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ta mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa trụ trì ở chùa Cổ Quan Tây Úc và kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử hiện diện. Như cái lời mà giới thiệu của thầy trụ trì thì các Phật tử cũng thấy rằng tất cả các thầy nói chung là những người mà đã cùng nhau tu học và đi chung trên một đạo lộ, tức là pháp lữ. Và trong cái con đường tu học của các thầy thì đều là nó là bạn hữu tri thức, nó là giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau trên con đường mà tu học. Riêng về mỗi cái tiến trình tu học á thì mỗi cá nhân đều tự tu học. Tuy nhiên mà như các Phật tử thường nghe các vị cổ đức nói đó, tức là ăn cơm á phải có canh, tu hành á phải có bạn. Thì trong cái người tu mà xuất gia cũng như người tu tại gia, nó cũng có những cái nhu cầu thiết yếu về bạn hữu, gọi là thiện hữu tri thức. Như trong kinh A Di Đà mà các Phật tử thường đọc á, các Phật tử thấy gặp những cái từ là cho bằng các Bồ Tát bất thối chuyển và những thiện hữu tri thức á, thường thường ủng hộ trợ duyên cho mình. Riêng về cái việc mà thầy nói là trong các bạn bè và trong cái vai trò mà pháp hữu tu tập á, thì đối với thầy luôn luôn đến nơi nào cũng vậy, xin coi như là được nhận được cái sự nghĩa là quan hỷ chia sẻ của các bậc thầy, các bậc đàn anh và những vị cùng chung huynh đệ cùng nhau đi để mà trợ duyên cho nhau trên con đường mới là quần pháp tu học của mình. Riêng về cái tiểu bang mà Tây Úc này nè, có lẽ là thầy cũng đến đây lần này lần thứ tư hay là thứ năm gì đó là ít. Và cái duyên mà nói chuyện ở cái chùa Pháp, chùa Phổ Quang này đó, thì có thể đây là lần thứ hai. Các nơi khác thì cũng có vài lần. Và trong những cái buổi nói chuyện của thầy cùng với tất cả các Phật tử cũng tập trung và xoay quanh vấn đề nữa là làm thế nào để tạo các Phật tử những cái điều kiện mà gọi là thiện duyên, gọi là tạo những cái điều kiện mà hiểu biết về chính xác những cái pháp môn tu học và tạo những cái hiểu biết gọi là kiến thức tổng quát trước khi một cái người Phật tử muốn tu học thế nào, để rồi cái tiến trình mà các Phật tử tu học, các Phật tử không có sợ bị lầm lạc. Bởi vì như các Phật tử biết rằng bất cứ ở một cái quốc độ nào hoặc mà bất cứ ở một cái địa phương nào, thì cái người mà Phật tử tu học á, nó cũng cần phải có những cái bậc thầy sáng suốt để mà vừa hướng dẫn các Phật tử tu tập, bây giờ nữa là chỉ dạy và đồng thời điều chỉnh những cái con đường mà nếu mà chúng ta tu tập sai lầm. Do đó cái trách nhiệm mà gọi là thầy nói là quần pháp độ sanh á, thì ngoại trừ một cái vị trụ trì một cái ngôi chùa, một tổ đình hay một tự viện á, thì cái vai trò mà quần pháp á rất là quan trọng. Và để dạy dỗ giáo dục cho những người Phật tử á, có một cái cách thức nhìn về đạo một cách chính xác, hay là dạy cho người Phật tử có một phương pháp tu học chính xác á, điều đó có thể nó cần rất là cần thiết và gọi là tối cần thiết trong cái chương trình mà mình gọi là làm cho cái đạo pháp nó được trường cửu, nó được vĩnh hằng. Thì có thể nói rằng khi mà đến Tây Úc á, và có cái duyên, rất có cái duyên là khi đến chùa Phổ Quang, thầy cũng thấy rằng chùa Phổ Quang là một ngôi chùa mà khi bước vào lần đầu á, là thầy đã nghĩ ngay đến những cái hình ảnh của quê hương Việt Nam, có những ngôi chùa và có những cái bức tường và có những hàng rào, nó mang một dáng dấp gì đó quê hương. Và cái phong cách giáo dục, cái cách sắp xếp giáo dục cho Phật tử, đào tạo cho Phật tử có một cái nề nếp để tương lai để duy trì được cái hình ảnh của Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài, thầy sẽ có thể nói rằng rất là cảm phục và cảm nhận đây là nơi mà các Phật tử có thể học hỏi để mà tu học được. Bởi vì nếu mà làm người Phật tử chúng ta, khi chúng ta bắt đầu vào chùa hay chúng ta đi đến chùa mà hỏi hôm nay các Phật tử đi chùa làm gì, cái đa phần gần như là 70% hoặc 80% nơi đi chùa đốt nhang vậy thôi. Rồi có nhiều người kỹ lưỡng hơn chút, nói rằng đi chùa làm gì, đi chùa lễ Phật. À, rồi một số Phật tử mà đi chùa hơi lâu chút á, thì nói rằng là đi chùa, bữa nay chùa có khóa lễ, có tụng kinh, cho nên đi chùa tụng kinh. Thì chính cái chỗ mà cái khái niệm về đạo Phật và cái việc mà tu học ở một ngôi chùa chúng ta mà nó bị giới hạn bởi những cái nhìn mà nó không, thầy nói rằng nó không rộng rãi. Tức là như thầy nói đó, tức là các Phật tử chúng ta chỉ hiểu về đạo Phật và chỉ đi chùa với một mức độ nhận thức nào đó thì nó rất là uổng, tức là nó phí, mình gọi là nó phí cái thời gian để mà mình đi chùa học đạo. Bởi vì cái chữ chính mà khi một người Phật tử đi chùa đó, thì cái chùa là một cái trường dạy đạo. Ở ngoài á, trẻ con chúng ta được đưa đến trường học từ lớp 1, lớp 2 tới lớp 12 và nó trưởng thành để nó có một kiến thức, nó có một cái học thức và nó có một cái nghề nghiệp để đi vào đời xây dựng cuộc sống tương lai cho nó và đóng góp cho xã hội. Nhưng mà riêng về ngôi chùa đó thì được gọi là một cái trường đạo đức, cái trường dạy đạo đức, thì cái vị trụ trì, cái vị thầy mà để lãnh đạo ngôi chùa đó, họ có trách nhiệm nữa là đưa cái đường lối giáo dục của đạo Phật, đưa đường lối giáo dục bằng con đường trí tuệ của Đức Phật đã truyền trì, khiến cho các Phật tử nào bắt đầu vào chùa đó học được một cái nhận thức chính xác trong cái môi trường sống của mình, và tạo cho mình có một nhân cách sống, rồi từ đó mình tạo cái nhân cái quả trong đời này và đời sau, để cái cuộc sống mình nó không rơi vào những con đường mê lầm khổ đau. Và những cái tội lỗi mà có thể là mình sẽ tạo ở trong cuộc đời nó rất nhiều, nhưng mỗi lần mình bước vào chùa mình học được bài học, mình giảm lần giảm lần. Và những bước chân mà mình gọi là những bước chân nữa là vĩnh hằng xa xôi của mình, nó đi vào con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và tối tâm đó, mình sẽ cắt đứt từ từ, giảm lần giảm lần. Cho nên thầy nói rằng cái ngôi chùa ngoại trừ nó mang dáng dấp của quê hương, nếu mà ở nước ngoài thì nói rằng mái chùa che chở hồn dân tộc á, thì cái ngôi chùa chính xác hơn á là nó được nghĩa là tui rèn bởi những vị nghĩa là thượng tọa, những vị đại đức có những cái trình độ giáo dục, có những cái trình độ học Phật cao, mà mang đến cho các Phật tử những cái niềm tin bằng ánh sáng của trí tuệ. Và có thể nói thầy nói rằng ở Tây Úc này, Phổ Quang sẽ là một ngôi chùa đặc biệt để hướng dẫn các Phật tử có một đường lối giáo dục trên con đường tu học của mình. Bởi vì như các vị thấy rằng mỗi lần thầy về Tây Úc á, Phật tử ở Sydney hoặc là Melbourne hỏi thầy đi đâu, thầy nói thầy đi về phương Tây. Và cái thượng tọa trụ trì đây á, thầy nói là sau này làm xong cái chùa rồi là cũng tôn xưng thượng tọa là cho bằng giáo chủ Tây Phương, coi như là cho bằng nghĩa là coi ở miền Tây này. Và các vị biết rằng vì cái pháp môn mà các Phật tử ở cái chùa Phổ Quang chúng ta đang tu tập và đang hành trì cũng là pháp môn để mà tu, để rồi mỗi người Phật tử chúng ta tìm một con đường nhanh nhất, tốt đẹp nhất để mình trở về cái tịnh độ, khỏi an lạc. Và đêm nay như lời thầy trụ trì nói đó, là đôi khi trong những cái ngày mà các Phật tử không có mà hiện diện được mà đông đảo theo cái lời thượng tọa, tức là theo cái nhu cầu để cho nghĩa là các vị nghĩa là thuyết trình viên có thể là nói chuyện nó hứng khởi hơn. Nhưng mà riêng với thầy đó thì tôi thiệt các Phật tử là cái người học Phật đó nó cần phải có một cái chất lượng. À, chúng ta đó quan trọng nhất là cái phần chất lượng chứ không phải là cái phần số lượng. Đôi khi cái phần số lượng nó rất đông, nhưng mà nói theo trong chùa mấy thầy hãy nói là đệ tử thì đông mà chở thiền dông không đầy, phải không? Đông thì rất nhiều, nhưng mà để mà đến là nói theo ngôn ngữ bên này là đông vui hao, tới để ăn để cho vui cho hao thôi. Còn cái thực chất á, để mà học đạo, để hiểu được cái con đường giáo lý và có một cái khái niệm thực tế để tự mình sửa mình á, nó ít quá đi. Mà nếu mà cái người mà mang tính cách giáo dục và một cái vị thầy mà có muốn gửi đến cho Phật tử có một cái tính cách giáo dục á, là cũng mong rằng các Phật tử phải nhận hiểu được con đường giải thoát của đạo Phật, để các Phật tử tự mình dấn thân, tự mình tu tập và tự mình đạt được kết quả, giống như là Đức Phật dạy là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thì các thầy cũng như thầy trụ trì ở đây đó có một cái trách nhiệm á, là sau khi tu học đó là dùng cái ngọn đuốc mà Đức Phật đã mồi liên tục, đã thắp sáng liên tục từ 25 thế kỷ qua, tiếp tục truyền qua các Phật tử ngọn đuốc đó để các Phật tử tự thắp sáng lên, tự thắp sáng cái ngọn đèn mà gọi là tâm năng của mình, để rồi tự mình dấn thân vào cuộc đời làm lợi ích cho mình, cho người, cho thế hệ này và cho thế hệ mai sau. Thì chính cái mục tiêu đó mà bên đây thầy cũng như là có một vài cái ý nhỏ nhỏ để trình bày các Phật tử. Cái ý thứ nhất á, như các Phật tử biết rằng cái pháp môn mà thượng tọa trụ trì và một số hòa thượng chư tôn đức ở các nơi đang dạy cho Phật tử đang tu tập hiện tại đó, mình gọi là pháp môn tịnh độ. Và các Phật tử chúng ta ở phương Tây, tức là Tây Úc này, chúng ta cũng đang tu tập pháp môn tịnh độ. Thì các Phật tử phải tin chắc rằng trong pháp môn tịnh độ mà thầy sẽ cùng các Phật tử trao đổi đêm nay đó, gặp được một pháp môn mà được Đức Phật nói trong kinh là pháp môn rất là tối thắng. Tối thắng đến mức độ là sau này cái thời mạt pháp á, không còn danh từ Phật pháp nữa, không còn chùa chiền, không còn thầy và không còn kinh sách nữa, nhưng mà chỉ duy nhất chỉ tồn tại sáu chữ gọi là lục tự di đà thôi, nam mô a di đà phật đó. Và cái lời quyền ký của Đức Phật nói rằng trong tương lai đó thì cái người mà tu hành đó trong cái thế giới gọi là mạt pháp, chúng sanh mà phước thì mỏng mà tội dày này đó, thì cái người tu hành để mà tự mình đủ sức mà giác ngộ giải thoát, hay là tự mình gọi là kiến tánh thành Phật á, có thể nói rằng tìm không ra. Cho nên á, Đức Phật mới nghĩa là vì cái từ bi thương xót chúng sanh, tôi mở bài một cái cửa nghĩa là phương tiện rộng rãi và giới thiệu một cảnh giới mình có thể nói rằng cao thượng tốt đẹp và trang nghiêm, đó là cảnh giới tịnh độ. Và như các Phật tử nói rằng mỗi lần mình tụng kinh ở các huyền môn vậy là mình hồi hướng gì đâu? Hồi hướng là hướng tịnh độ. Buổi chiều á mình tụng kinh mình hồi hướng về tịnh độ. Buổi sáng á là bắt đầu mình tụng nữa là lăng nghiêm, hoặc là mình tụng nữa là kinh phổ môn để mình cầu an. Mình cầu được đó là an lành trong suốt một buổi sáng từ sáng tới chiều. Trong một buổi sáng từ sáng tới chiều đó mình làm những hành vi nào tốt đẹp, những việc làm nào tốt đẹp, những lời nói nào tốt đẹp và những ý nghĩ nào tốt đẹp. Buổi chiều hôm đó các Phật tử tụng kinh A Di Đà, tất cả đều hồi hướng để trang nghiêm ở tịnh độ. Bởi vì sao? Mình chuẩn bị cho một thế giới ngày mai mình ra đi. Thì rõ ràng là tất cả các Phật tử chúng ta cũng như thầy nói hôm nay đó, các vị ngồi đây, nhưng mà rồi không biết rằng ngày mai, tháng sau, năm sau, rồi ai còn ai mất. Tức là mình phải chuẩn bị cho mình một lối đi. Và cái buổi nói chuyện hôm nay thầy cũng sẽ nói với quan điểm đó, tức là các Phật tử phải dọn mình, tức là phải chuẩn bị cho mình một lối đi, chuẩn bị cho mình một cái chỗ mà ngày mai mình ra về. Thế còn cái chỗ này tôi gọi là trần gian. Trần gian là gì? Trần gian chỉ là quán trọ. Nếu mà mình có duyên mà tốt đẹp á thì cha mẹ mình đi trước rồi mới tới mình đi. Có nhiều người nghĩa là cha mẹ đi trước đi á, con đi sau á, đó là một điểm phúc. Nhưng mà có những người nghĩa là cha mẹ còn mà con lại đi trước. Thì điều đó để chúng ta nghĩa là xác định được một điều rằng trần gian này là quán trọ và nó vô thường, không thường trụ. Đức Phật mới giới thiệu chúng ta một cảnh giới. Cảnh giới thứ hai, mà cảnh giới này gọi là Phật Pháo Trang Nghiêm, hay là cảnh giới gọi là đặc thù. Cảnh giới là gì? Cảnh giới tịnh độ A Di Đà. Và trong cái bài kinh á, mà các Phật tử thường đọc là kinh A Di Đà, hay là có dịp á, các Phật tử đọc cái kinh mà gọi là Quán Vô Lượng Thọ, thì các Phật tử thấy là nguyên nhân nào mà Đức Phật nói cảnh giới A Di Đà? Thì trong kinh kể rằng khi mà vua Bình Sa Vương á bị đứa con á là A Xà Thế, con trai của mình là A Xà Thế làm phản, và bắt đầu nó làm phản bằng cách là bắt ông cha mình giam vào trong ngục, không cho ăn, không cho uống, để cho ông cha mình bị chết đói mà chết đi. Thì bây giờ Bình Sa Vương là một người Phật tử thuần thành của Đức Phật, ông ta rất là buồn, mà ông ta không biết tại sao, cái nhân gì, cái quả gì, mình làm cái tội gì mà bây giờ chính con mình muốn giết mình. Thì xích lúc mà ông ta đang buồn như vậy á, thì Đức Thế Tôn ở ngoài mới dùng cái thần lực, ngài biết rằng vua Bình Sa Vương đang buồn, và trong cái cơn đau khổ này ngài làm thế nào để giáo dục, để dạy cho người đệ tử mình một con đường tự tu tự lực và có thể giác ngộ giải thoát. Cho nên sau đó ngài mới thị hiện và sai đệ tử đem pháp môn gọi là đem pháp môn tịnh độ đó, dạy cho vua Bình Sa Vương, giới thiệu với vua biết rằng cảnh giới mà vua đang sống, tức là cảnh giới địa ngục, cảnh giới A Tỳ, hay là cảnh giới mà cái ngục thất mà vua đang ở đây á, là tất cả chúng sanh cũng đang ở trong cảnh phàm phu đau khổ đó, mà mình gọi chung là cảnh giới ta bà. Cảnh giới ta bà như các Phật tử thấy rằng tất cả Phật tử chúng ta thấy đây á, có nhiều người ngay cả từ khi rời bỏ Việt Nam qua đến đất Úc này tưởng đâu là sung sướng, nhưng mà trong những cái chuyến mà thầy nói rằng viễn du từ tiểu bang này qua tiểu bang khác á, thầy gặp các Phật tử rất là thân quen xa lạ như vậy, sau khi nghe thầy nói chuyện hoặc gặp đến nó cũng được tâm sự rồi, thấy vậy chứ khổ lắm thầy ơi, thấy vậy chứ khổ lắm. Và hầu như là người nào cũng than câu nói đó. Cho nên các vị cổ đức mới có câu rằng ta bà khổ, ta bà là cảnh khổ, tịnh độ vui, tịnh độ thật nhàn vui, sống trong trần tục lấp vùi, một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Hay là nói một cách khác hơn là ta bà khổ, ta bà là cảnh khổ, tịnh độ vui, tịnh độ thật nhàn vui, tây phương sen báo nực bùi, tu hành đắc đạo là vui muôn đời. Còn cái vui mà chúng ta đang đối diện đây, tức là vui với giữa cha mẹ vợ chồng con cái và có một chút đỉnh tiền bạc để mua nhà mua cửa tạo tiệm và lập shop, tất cả những cái đó gọi là những cái vui, gọi là vui giả tạm, vì một ngày mai ở đó có quỷ vô thường nó giật lấy trên tay của chúng ta, mà chúng ta luôn luôn bất lực. Có thể nói rằng con người đối diện với cái gì đó thì con người có thể là đối với, có thể là mọi thứ có thể nhờ luật sư, có thể nhờ trạng sư, rồi chính mình cãi, chính mình thí mạng được. Nhưng mà đối với tử thần, đối với vô thường thì chúng ta trở thành con người bất lực. Rõ ràng như vậy thôi. Cho nên ta nói rằng hay diêm dương mà chỉ định không? Canh ba tử thì không có ai có thể hẹn được đến canh năm cả. Thế bây giờ mà tòa án kêu đó thì mình còn nói rằng mình còn cáo bệnh, mình còn tìm cách mình khai bệnh thần kinh để tòa án không có thể trị tội cho mình, và mình có thể trốn thuế, mình có thể nữa là vượt qua được, nữa là pháp luật bình thường. Nhưng mà có những cái sự thật mình không bao giờ đi qua được, đó là gì? Đó là cái định luật của vô thường, trong cái sự vô thường chi phối đó. Cho nên Đức Phật mới giới thiệu cảnh giới tịnh độ, để các Phật tử biết rằng tịnh độ là một cảnh giới có thật. Tại sao chúng ta biết được rằng cảnh tịnh độ là cảnh giới có thật? Bởi vì như các vị thấy rằng, mỗi khi Đức Phật, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bắt đầu ngày thuyết pháp á, thì tâm kinh nào cũng nói, nghĩa là Như Lai luôn luôn, nghĩa là chuyển tướng gì? Nghĩa là biến tướng làm cho lưỡi mình rộng dài, biến khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Cái lưỡi này mà le khắp tới cả tam thiên đại thiên thế giới. Để chứng minh điều gì? Để chứng minh lời nói của Như Lai là lời nói không bao giờ hư vọng, tức là nói chân thật. Và lời nói của Đức Phật được xác nhận là trong trăm ngàn kiếp Đức Phật tu tập với cái miệng của mình không hề hư dối. Như vậy Đức Phật đã giới thiệu cho Phật tử chúng ta trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh, trong kinh A-di-đà, là có một cảnh giới gọi là cảnh giới phương Tây, Tây Phương, và có một Đức Phật là Đức Phật A-di-đà, và cảnh giới đó được gọi là cảnh giới cực lạc, tức là thường vui mà không có sự khổ. Đó. Khi mà chúng ta ở thế giới này là chúng ta thấy rằng gần như là thường khổ mà không có sự vui. Tại sao là không có sự vui? Có sự vui, nhưng mà vui đó chỉ là vui giả tạm mà thôi. Đó, vui mình thấy rằng đang vui đó, mình thấy đang đẹp đẽ đó, nhưng mà chỉ trong chớp mắt á là nó làm cho mình khổ đau. Cũng như mình đang ăn một món ăn rất là ngon, mình ăn mình tưởng là ngon, nhưng mà qua khỏi cái cổ họng nó xuống tỳ vị, bắt đầu nó xuống bao tử rồi, một lát là nó hoàn toàn không còn ý nghĩa nữa, và đôi khi nó làm cho mình khổ đau. Còn ở đây cảnh giới mà Đức Phật nói, tức là cảnh giới của tịnh độ, là một cảnh giới chân thật, là thuần tịnh và không có ố nhiễm, không có sự gọi là khổ đau. Thì như vậy các Phật tử, có nhiều người đã hỏi thầy rằng tịnh độ và cảnh giới A Di Đà có phải là cảnh giới huyền thoại không? Và Đức Phật mà nói cảnh giới A Di Đà trong kinh á, có phải là Đức Phật phương tiện nói để cho giúp mấy ông già bà cả, rồi nữa là mình tin rằng là bây giờ mình già mình sắp chết rồi, không có tu thiền được, không có tu mật tông được, không tu gì được, cho nên niệm Phật A Di Đà để mà tăng thêm công đức để ông già bà cả có niềm tin, chứ thiệt ra không có cảnh giới tịnh độ. Rồi có nhiều Phật tử cũng đến hỏi thầy, thì thầy xin thưa với các Phật tử rằng trong cái con đường mà tu học á, cũng như là thầy nói rằng khi các Phật tử muốn dọn mình, nghĩa là muốn thanh tẩy lòng mình để đến một cảnh giới mới đó, thì người Phật tử tự mình phải trang bị một tư lương, tức là trang bị một trình độ, trang bị một kiến thức nào để chấp nhận một cảnh giới mới. Với từ khi á, mà các vị biết là khi chúng ta còn ở quê hương á, cái trình độ chúng ta nó thấp lắm. Ngay cả cái phòng toilet cũng vậy, ngay cả cái nhà bếp cũng vậy á. Các vị bây giờ mà về miền quê đó, mà vô mới thấy rằng nghĩa là mình tưởng như là cái thời nghĩa là sơ khai, cái thời nghĩa là hồng quang thượng cổ vậy đó. Ở cái xứ mà miền Tây hoặc là miền Trung mà các vị lên núi á, là không hề có toilet. Đó. Và người ta đi á, người ta ra ngoài người ta ngồi luôn, tắm không có phòng tắm, nhảy xuống sông tắm không xài xà bông. Thì các vị có tưởng tượng được có cảnh giới đó không? Hiện tại không chỉ riêng quê hương chúng ta, mà hàng trăm quốc gia trên thế giới cũng còn những cảnh như vậy. Mà trong khi ngược lại ở đây á, mà nếu các vị có con nít á, mà sinh trưởng ở đây rồi á, các vị dẫn về quê nó không dám đi. Nhiều đứa nó nín luôn, nó nói sao kỳ quá, thì vô toilet xài không được, nó không biết đó là cái toilet. Nhưng mà có những cảnh giới như vậy, thì thầy chỉ đơn cử cái điều đó để các Phật tử lưu ý một điều thế này. Cái cảnh giới tịnh độ là cái cảnh giới thuần tịnh, cái cảnh giới cao thượng mà phải người nào có tu chứng đó, có đầy đủ tính tâm, có đầy đủ nghĩa là nguyện lực, và đồng thời có đầy đủ hạnh chuyên, người đó mới đạt được. Nếu mà chúng ta không có tu hành, chúng ta cứ tưởng tượng là một cảnh giới bằng cái phàm tục, chúng ta suy diễn cảnh giới tịnh độ bằng cái sự so sánh giữa nghĩa là hữu vi vô vi, giữa còn và giữa mất, thì làm sao mà có được cái cảnh giới tịnh độ? Và làm sao mà mình xác nhận rằng cảnh giới tịnh độ là không có, trong khi tịnh độ mình gọi là cái level của chúng ta chỉ có giới hạn một cách tầm thường, nhìn mọi vật bằng con mắt phán đoán và so sánh. Thầy nói cho các vị Phật tử có lưu ý không? Để ý các Phật tử để ý như này, chỉ cần khi mà chúng ta từ một người ở quê hương Việt Nam, chúng ta qua đến đất nước này, chúng ta thọ hưởng cái nền văn minh đây, thì chúng ta thấy rằng giữa mình và quê hương mình nó xa nhau quá, nó xa gần như là cái bằng, có thể nói rằng nó một tờ một vực quá đáng, nhưng mà có nhiều việc rất là xa. Nhưng này nói thầy, lần đầu tiên thầy đi qua nghĩa là ở Đài Loan vậy, không có nghĩ rằng nghĩa là khi mình đi nghĩa là đi vô lòng vệ sinh xong là tự nó dội đó. Giống như cái cảnh giới mình hồi xưa mình đọc trong kinh, nói rằng nghĩa là mình muốn ăn có ăn, mình muốn mặc có mặc, mình muốn đi là tự nghĩa là mình bay đi. Mỗi ngày nghe Đức A Di Đà nói là chư thượng thiện nhân hoặc là sáng chư thiên bay đi khắp nơi lượm qua cúng dường rồi trở về, tất cả các cõi giới Đức Phật chỉ trong vòng tích tắc có thể đi và về. Mình gần như là hồi nhỏ mình không thể hiểu được chuyện đó, Nhưng mà rồi khi các vị đi qua những nước văn minh tiến bộ thì các vị mới thấy rằng cái quê hương ngày xưa hoặc những cái nơi mà mình gọi là nó thiếu phương tiện về văn minh đó, thì bây giờ so sánh với nước này nó cũng giống như vậy đó. Nghĩa là ví dụ như khi các vị mà đi qua Đài Loan á, nó có những cái chỗ là bây giờ nó đang tiến bộ đến mức độ là ngay cả mình đi không phải chỉ đi tiểu, ngay cả đi đại xong rồi tự nó giải quyết, tức là tự nó dội sạch sẽ đó, và cái dội xong rồi nó tỏa ra cái mùi mà mình gọi là để nó tẩy cái mùi hôi, thì chuyện nó rất là tầm thường. Bây giờ chuyện nó đâu có gì khó khăn đâu đó, ở đất nước này á. Nhưng mà các vị bây giờ mà mình về đó, mình về tới quê mà tới cái chỗ mà còn nuôi hầm cá giò đó ha, đó, mỗi lần mình đi toilet rồi nó nhảy rầm rầm đó, rồi các chị mới thấy rằng cái cảnh giới, cái tầm mức, cái trình độ của mình nó còn kém lắm. Thì bây giờ khi mà bắt đầu chúng ta dọn mình để chúng ta tin, chúng ta hiểu, chúng ta thể nhập vào cảnh giới tịnh độ, các vị thấy là nó khó không? Rất là khó. Như vậy, chính cái chỗ này mà hôm nay thầy muốn nói các vị rằng làm thế nào để dọn mình, để dọn mình và để chuẩn bị cho mình một phong cách sống, một trình độ, một sự hiểu biết và cái sự tu hành của mình thế nào để khi mình về tịnh độ, khi mà mình vào cảnh giới của Phật, mình hoàn toàn biến nhập pháp giới, mình không bị nở ngàn và mình không còn phải là cái người phàm phu nữa. Bởi vì khi mình tính đó rồi là chung quanh mình là chư thượng thiện nhân, tất cả các Bồ Tát đều là bất hối chuyển. Đó là vấn đề quan trọng. Bởi vì như các vị biết rằng, khi nói đến cái chỗ trình độ và khi nói đến cái nhìn về chúng sanh á, thì thầy mới nhớ trong kinh nữa là Tăng Chi á, kể một câu chuyện là một hôm nọ ngài Tôn Giả Mục Kiền Liên, các vị không? Tôn Giả Mục Kiền Liên là được gọi là một cái vị thần thông đệ nhất, thì đi với một vị tôn giả nữa là Tôn Giả Lakhama, hai vị tôn giả cùng đi khất thực từ núi Linh Thú đi vào trong rừng, rồi đi xuyên qua rừng đi xuống vườn, qua vườn đi xuống thành phố khất thực. Thì đang đi cái tự nhiên Tôn Giả nữa là Mục Kiền Liên vừa đi vừa mỉm cười xong rồi suy nghĩ rồi mỉm cười. Thì bây giờ Tôn Giả nữa là Lakhama mới lấy làm ngạc nhiên, thế tại sao mà thưa Tôn Giả, tại sao có điều gì ngày vui, ngày thấy điều gì mà ngày mỉm cười, trong khi tôi đi đường tôi chẳng thấy gì cơ vậy? Thì bây giờ Tôn Giả Mục Kiền Liên nói thôi, cái chuyện này đang hỏi, khoan hỏi đã, đợi khi nào mà đi khất thực xong rồi đi về lại tinh xá khi ăn cơm rồi trước mặt Đức Phật á, thì tôi sẽ giải thích cho ông nghe. Thì nghe vậy Tôn Giả nghĩa là Lakhama mới đi theo ngài Mục Kiền Liên. Và sau khi dùng bữa cơm trưa tại tinh xá xong rồi đó, thì trước mặt Đức Thế Tôn á, Tôn Giả Lakhama mới hỏi lại câu hỏi nãy rằng tại sao khi đi đường Tôn Giả Mục Kiền Liên mỉm cười. Thì các vị biết Tôn Giả Mục Kiền Liên trả lời sao? Nói rằng khi tôi đang đi á, tôi thấy trên không trung á có một bộ xương người, một bộ xương người nó vừa chạy mà vừa la. Sau lưng bộ xương người á là loại trên quạ diều hâu, rồi nghĩa là tất cả các loại chúng sanh nó theo, nghĩa là nó cắn phá cái bộ xương đó, nó rút rỉa rồi nó cạp cạp cái bộ xương đó, giống như mình bị con này con kia nó cắn vậy. Bộ xương nó vừa chạy vừa la mà nó vừa khổ sở lắm, cho nên tôi thấy vậy. Và khi tôi thấy vậy tôi mới nhìn thấy được cái chúng sanh đó, tôi không ngờ rằng chúng sanh đó tự ngã cái chúng sanh đó tạo thành cái thân đó, cho nên tôi suy nghĩ rồi tôi mỉm cười. Thì bây giờ cái khi ngài Mục Kiền Liên nói xong, cái ngài Lakhama cũng chưa có hiểu, cứ bạch Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, như vậy là chúng sanh cái bộ xương mà Tôn Giả Mục Kiền Liên thấy đó là bộ xương gì? Bây giờ Đức Phật mới tán thán ngài Mục Kiền Liên, nói rằng phải tu hành để thần thông, để đạt được sự thanh tịnh của tâm thức và có đủ thần lực như Mục Kiền Liên mới xứng đáng là đệ tử của ta. Này các tỳ kheo, thiệt ra có nhiều chuyện ta thấy trong cuộc đời này mà chúng sanh không thấy, ta biết trong cuộc đời này mà chúng sanh không biết, ta nghe trong cuộc đời này mà chúng sanh không nghe, nhưng mà ta không muốn nói cho chúng sanh biết, bởi vì khi ta nói chúng sanh không hiểu, chúng sanh mất niềm tin và chúng sanh trở nên nghi ngờ, chúng sanh sẽ tạo những tội lỗi, sẽ tạo những nhân quả bất thiện. Vì lòng từ bi cho nên Như Lai không nói ra. Nhưng mà hôm nay ngài Mục Kiền Liên, đệ tử, đại đệ tử của ta, thấy hình ảnh đó mỉm cười để khởi duyên, cho nên ta sẽ nói về nhân duyên của chúng sanh đó. Thì các vị biết Đức Phật nói sao không? Cái bộ xương đó tức là trước đây ở tại thành Vương Xá này làm một người đồ tể, tức là giết trâu giết bò, mỗi sáng mỗi chiều đều giết trâu giết bò, gần như cả cuộc đời của anh tức là cuộc đời đồ tể. Cho nên sau khi anh ta nghĩa là sát sanh quá nhiều, đến tuổi già anh ta mạng chung, rơi vào cảnh giới địa ngục trong trăm ngàn kiếp. Rồi bây giờ khi thoát khỏi cảnh giới địa ngục rồi á, thì anh ta vẫn không đủ sức để thọ báo thân, để làm nghĩa là một loài súc sanh, mà phải thọ thân tự ngã làm một cái loài quỷ. Mà loài quỷ này tức là chỉ không còn da nữa, chỉ còn xương không, để cho phong, để cho gió, để cho lửa thổi, nó khổ sở chịu không nổi, rồi bị chim trên kênh quạ đồ nó rút nghĩa, nó cắn xé, mà đau khổ nó là rên lan vậy gần như suốt cả cuộc đời, làm cái loại quỷ như vậy, nhưng mà không ai thấy hết. À, thì các vị nghe thầy kể cái câu chuyện đó với mục đích là gì? Cho nên bên cạnh chúng ta, bên cạnh các Phật tử đây, có những cảnh giới mà con mắt tầm thường, con mắt phàm phu chúng ta không hề thấy được. Thậm chí ngay thời Đức Phật, tôn giả Lakama và hàng trăm đệ tử của Đức Phật đắc A-la-hán mà cũng chưa chắc thấy được những cảnh giới giống như này một Kiền Liên, nghe được cảnh giới giống như này một Kiền Liên. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm phàm phu chúng ta nó chỉ có một giới hạn, nhận thức và cái nhìn chúng ta chỉ có một giới hạn. Thậm chí cái cao cấp nhất của khoa học bây giờ, nó nhìn một cái không gian bằng không gian 3 chiều, rồi bây giờ nó đưa lên một bậc nữa gọi là không gian 4 chiều, rồi cuối cùng nó dùng không gian bội chiều. Thì tất cả những cái đó đều là những cái khoa học tiến bộ mà phát minh ra, nhưng thiệt ra khoa học cũng không nhìn thấy được những cảnh giới nào vượt qua khỏi tầm mắt con người. Cho nên các vị thấy cái chỗ đặc biệt là gì? Khoa học người ta nói rằng nghe trong kinh và nghe trong tôn giáo nó có địa ngục, người ta mới lấy khoan rít trong lòng đất tìm địa ngục. Làm sao mà tìm được địa ngục trong lòng đất? Bởi vì cái nhìn và cái khoan đó nó chỉ có tầm mức của vật chất, của một con số bằng vật lý, bằng hóa học. Trong khi cảnh giới địa ngục là cảnh giới của thọ, của tâm thức và cảnh giới của đau khổ. À, rồi bây giờ nói rằng trên không gian, trên một cảnh giới là có cảnh thiên đường, có cõi trời. Thì giờ khoa học mới dùng những máy bay phi thuyền bay khắp nẻo để tìm kiếm. Làm sao mà tìm kiếm được cảnh giới mà nó vượt ra cả không gian 4 chiều, vượt ra khỏi không gian bộ chiều? Không bao giờ tìm thấy được. Cảnh giới mà các Phật tử nghe Đức Phật nói trong kinh, nào là cảnh giới của nghĩa là tứ thiền, cảnh giới của nghĩa là vô sắc giới và cảnh giới của sắc giới. Cảnh giới đó là cảnh giới của tự chứng, cảnh giới của tâm thức, mà chỉ có người nào tu đến một trình độ đó mới có thể thấy được và mới có thể vào được. Cũng vậy, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới thuần tịnh siêu nhiên, một cảnh giới được gọi là cực lạc, tức là không còn sự khổ, không còn sự ô nhiễm, đến nỗi mà chim mà nó hát cũng bằng tiếng pháp màu đó. Nước suối chảy thông reo, tất cả đều là pháp màu, tất cả đều là giáo lý, và mọi người ở cảnh giới đó đều là chư thượng thiện nhân và có một cái sự tu hành cao cấp được gọi là cửu phẩm. Thì từ cái chỗ mà thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, rồi trung phẩm hạ sanh, rồi tới thấp nhất là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh, tất cả chín tầng bậc đó đều ở trong cảnh giới đó để trang nghiêm cái cảnh giới gọi là cảnh giới tịnh độ. À, mà bây giờ làm sao mà các Phật tử có thể thấy được, trong khi mà cái tâm tư chúng ta nó mang đầy cả một sự ô nhiễm, tức là con mắt chúng ta đầy cả một cái sự gọi là tương đối chấp mắt, chấp thủ, tham lam, buồn giận và sân si, mình không làm sao thấy được cái tâm. Chỉ riêng bên cạnh đây thôi, bên cạnh mình, ví dụ giờ mình có một người thân, họ là người thân của mình, là cha, là mẹ của mình, nhưng mà nếu mình giận họ hoặc mình có gì vui buồn cho họ thì mình không bao giờ muốn tìm hiểu họ hết trơn. Tự nhiên mình có cái mặc cảm gì đó, tự nhiên người đó rồi là mình không muốn gần họ. Vì cái người thân bằng mắt, bằng tai, bằng thịt, xương phàm phu mà mình còn không hiểu được, huống hồ vì một cảnh giới vượt ra khỏi cái khả năng của mình. Bởi vậy có lần thầy nói trong băng đó, ngày xưa ở Việt Nam các vị biết không, cũng như bên Tàu á, mỗi lần mà cái bằng chọn vợ, gả chồng cho con á, à, thì làm gì? Toàn là nói rằng là cho nó 3 tháng, cho nó 6 tháng tìm hiểu. Nhưng mà thầy nói thiệt nhau á, có những người cưới nhau 30 năm, 50 năm tìm hiểu cũng không xong. Làm sao tìm hiểu hết được? Bây giờ thế giới của tâm thức mỗi người có một chỗ kín tâm hồn, hai vợ chồng chỉ hiểu biết nhau với một giới hạn và đồng điệu trên một mức độ nào đó thôi. Đó. Cưới nhau rồi, ở nhau 30 năm còn chưa tìm hiểu hết được, làm sao mà một tháng, 6 tháng, một năm mà gọi là tìm hiểu với nhau mà cho đúng được. Cho nên các vị thấy bây giờ càng ngày nó ly hôn càng nhiều là vậy đó. Nó đâu có hiểu nhau hết được. Cho nên cứ đụng nhau lục tục hoài. Cả con người lẫn con người, tức là giữa chúng ta, cha, mẹ, vợ chồng, con cái còn không hiểu nhau được. Thì xin thử hỏi các Phật tử, một cảnh giới vượt ra khỏi cái sự phân biệt đối đãi, vượt ra khỏi cái sự ô nhiễm phàm tình, và vượt ra khỏi có sự tranh chấp, có sự hơn thua, có sự thù ghét, tất cả những cảnh giới đó đều không còn nữa, mới trở thành cõi tịnh độ. Mà nếu mà chúng ta không tự dọn mình, chúng ta không chuẩn bị sửa soạn, và chúng ta không sắp xếp được những cái lĩnh vực tư lương cho mình đầy đủ, thì làm sao mình có đủ hành trang để về tịnh độ được? À, chắc chắn là như vậy thôi. Giống như ông thầy nói đó, Tức là khi ngài Lakhama đi chung với ngài Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Mục Kiền Liên thấy một con quỷ đang bị bộ xương, đang bị con chim kênh trên, đang bị mọi thứ trùng độc cắn xé, mà khi đó Tôn giả Lakhama không thấy. Đó, cũng có một lần á, khi mà Tôn giả Mục Kiền Liên, các vị biết không, Tôn giả Mục Kiền Liên á đứng bên cạnh Thái Ngàn Xá Lợi Phất đang ngồi thiền, bị một con quỷ nó nó giác cái chài giống như chài kim cang á, nó đánh trên đầu nữa là Tôn giả là Xá Lợi Phất một chài. Cái chài đó thì Tôn giả Mục Kiền nói rằng nếu cái chài đó mà đánh ra là núi Tu Di cũng tan. Con quỷ đó nó mạnh vậy, nó đánh nữa là nó thấy mà nó phá, nó thấy ngài Mục Xá Lợi Phất đang ngồi thiền, nó đánh bằng một cái chài như vậy. Nhưng mà lúc đó ngài Xá Lợi Phất đang ở trong cảnh chánh định, xong rồi cái ngài xả định rồi nói không biết bữa nay tôi tu thiền sao mà cái đầu nó nghe tê tê nhức nhức, giống như mình nói là bị gì giải ngứa rồi thôi. Thì bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên mới tán thán ngài Xá Lợi Phất, nói rằng đó là thật là đáng khâm phục hai, đáng tán tán hai, một bậc đại đệ tử của Thế Tôn. Khi tôi nhìn thấy Tôn giả bị một con quỷ dùng một cái chài mà đánh với một cái sức mạnh mà núi Tu Di cũng tan, mà trong thiền định Tôn giả chỉ cảm nghe hơi tê tê cái đầu thôi, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất cũng với trong cái cương vị là một cái là đại tướng quân và khen ngợi lại, tức là hai vị đồng nghĩa là nhau cung kính lẫn nhau mà khen ngợi là thật là đáng tán thán hai. Chỉ có những bậc tu hành nghĩa là cao thượng, những bậc đại pháp sư, những bậc nghĩa là trí giả mới có thể thấy được những cảnh giới của loài ngạ quỷ, loài hung thần mà chúng sanh không bao giờ thấy. Đã các vị nghe vậy mới thấy rằng, cho nên ngài Mục Kiền Liên với cái thần, tôi gọi là con mắt thần tịnh siêu nhiên của mình, thấy con quỷ đánh ngài Xá Lợi Phất mà chúng ta xung quanh không ai thấy hết, và ngay cả ngày xưa những người đệ tử xung quanh Đức Phật cũng không hề thấy con quỷ đó. Để thầy muốn nói điều đó để các Phật tử luôn luôn có một cái ý niệm và luôn luôn quyết chắc rằng cảnh giới tịnh độ là một cảnh giới hoàn toàn như thị như thực. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xác nhận rằng có cảnh giới đó, là có cảnh giới đó, chỉ có điều rằng chúng ta không cảm nhận được, chúng ta tu hành mà chúng ta không đến được, chúng ta không đủ nhiệt tâm, chúng ta không đủ nguyện lực và chúng ta không đủ sức để hành trì. Thì chính cái chỗ đó mà hôm nay thầy muốn nói các vị rằng mình phải tìm từng bước, tức là mình tìm thế nào, mình tu thế nào, giống như các bậc thầy dạy mình thế nào để mình chuẩn bị tư lương, mình có khả năng về tịnh độ, và đến một lúc nào đó mình có khả năng khi mình vừa nằm xuống là mình nghe có hương thơm, có nhạc trời, có hoa sen đến đón rước mình. Khi mà các Phật tử tu mà đạt được điều đó, người ngoài họ không hề thấy. Họ tưởng rằng đó là một chuyện mê tín thôi, họ tưởng đó là một cái chuyện huyền thoại thôi, nhưng mà đó là một sự thật, đó là một chuyện có thật. Như các Phật tử đọc là bao nhiêu chuyện mà nói về nữa là hương thơm tịnh độ, các vị thấy rằng từ những bà già, từ những cô gái trẻ cho đến những thanh niên đều có khả năng về tịnh độ. Nếu người đó thật sự thấm nhuần giáo lý Đức Phật, thật sự tin, có đầy đủ nguyện lực, gọi là tin sâu đó, rồi nguyện thiết, rồi hạnh chiên, ba cái đó phối hợp lại với cái tâm thức đó, các vị mới bắt đầu nhen nhấm trên con đường tìm về giác ngộ, hay gọi là tìm về tịnh độ của mình. Thì đó là bước thứ nhất mà thầy muốn giới thiệu. Tức là trước khi, giống như thầy nói, nếu các Phật tử đến chùa mà mỗi người ta hỏi khi các Phật tử đến chùa Phổ Quang làm gì, đến đốt nhang, không có các Phật tử thì ở đây cũng có người đốt nhang rồi, phải không? Các Phật tử không lại thì Phật vẫn ngồi yên, các Phật tử lại thì Phật vẫn ngồi yên, các Phật tử cầu nguyện thì Phật vẫn ngồi yên, và các Phật tử đi ra thì Phật vẫn ngồi yên, chẳng có gì thêm và chẳng có gì bớt. Cho nên cái điều kiện chúng ta đến chùa là mục đích là chúng ta học được những cái gì để chúng ta chuẩn bị hành trang. Thầy nhắc lại, tức là chúng ta chuẩn bị hành trang tư lương cho mình. Cho nên cái pháp môn mà thầy nói là pháp môn tịnh độ, để các Phật tử có một cái hành trình, thầy nói rằng về phương Tây đó thì các Phật tử phải tự mình, hay là các Phật tử muốn nghĩa là xây dựng cho mình gọi là con đường của tịnh độ, thì bắt đầu ngay ngày hôm nay các Phật tử phải dọn mình. Bởi vì nếu mình không dọn mình, không đầy đủ được tịnh độ, mình không đầy đủ tư lương thì mình không thể bước vào cảnh giới đó. Giống như ngày Mục Kiền Liên vậy, ngài có đầy đủ thần lực, ngài có một con mắt trí tuệ, ngài mới thấy được những cảnh giới mà chúng ta không hề thấy. Và cái câu chuyện mà thầy nói hôm nay để các Phật tử tin chắc rằng chính vì chúng ta do cái tâm ô nhiễm, do cái tâm phân biệt, do cái tâm phàm phu, rồi do cái sân hận si mê, tất cả ngũ trược ác thế đó nó che lấp, nó làm cho mình con người trở thành mê mờ, mình không thấy được cảnh giới tịnh độ. Đó. Nhưng cảnh giới tịnh độ là một cảnh giới có thật. Có điều quan trọng là biết được một cảnh giới có thật, làm thế nào để đi về cảnh giới đó. Đó là vấn đề, một cái chìa khóa mà các Phật tử phải biết để mở. Mà cách chìa khóa này các Phật tử phải biết rằng mỗi người chúng ta đều có khả năng đó. Bởi vì các vị biết rằng khi Đức Phật A Di Đà trước khi thành tựu đạo nghiệp của Ngài, tức là thành tựu Tây Phương Cực Lạc thế giới gọi là giáo chủ, Ngài phát 48 lời thệ nguyện. Mà trong 48 lời thệ nguyện đó, Ngài nghĩa là luôn luôn thương tưởng từ bi nghĩ đến chúng sanh, luôn luôn giống như là những vị Bồ Tát xả thân để những chiếc thuyền, luôn luôn cứu vớt những người thật tình thật tâm muốn từ bỏ cảnh giới này mà trở về tịnh độ. Cho nên khi phát 48 lời thệ nguyện đó, Đức Phật A Di Đà cũng đồng thời tuyên bố với tất cả các Phật tử rằng Đức Phật A Di Đà là một đấng từ phụ, đưa hai tay sẵn sàng tiếp dẫn tất cả chúng sanh, trong đó có bản thân chúng ta. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta xứng đáng, làm thế nào để chúng ta trở về với Đức Phật, làm thế nào để chúng ta trở về với cha lành của mình, thì cái con đường này cũng như cái đạo lộ này, các Phật tử phải sử dụng chìa khóa gì, phải sử dụng pháp môn nào và sử dụng thế nào để mình có thể thực sự trở về cái đất bình yên mà cha mình đang mong đợi. Thì bắt đầu từ cái điểm này đó, thầy trình bày cho các Phật tử thấy. Cái phần thứ nhất, á, khi mà chúng ta bắt đầu vào pháp tâm tu, một pháp môn tịnh độ, tức là pháp môn mà chúng ta muốn được về tịnh thổ Đức Phật A Di Đà, thì cái đầu tiên như thầy nói các Phật tử nghe rằng nếu Đức Phật A Di Đà khi thành Phật ngày phát 48 lời thệ nguyện á, thì bây giờ các Phật tử muốn trở về tịnh độ, các Phật tử cũng phải có một cái nguyện lực rất lớn. Bởi vì nếu mình cầu nguyện không thì không đủ, bởi đây mình phải phát nguyện. Trong cái phát nguyện nó mới có nguyện lực, và khi mình phát nguyện mình mới có được Đức Phật gia trì, Đức Phật hộ độ, Đức Phật làm cho nguyện lực của mình trở nên kiên cố. Và khi mình có nguyện lực kiên cố, mình mới có thể vượt qua những cái chướng duyên, những cái thử thách, những cái mà mình gọi là cái bằng bêu nhợi của cuộc đời, làm cho mình thối thấp diễn tâm đó. Và cái tịnh độ mà thầy nói đầu tiên mà một người Phật tử bắt đầu chuẩn bị trang bị cho mình cũng không ngoài ba cái, tức là thân thủ ý đó. Ba cái thân thủ ý của mình chuẩn bị thế nào để mình bắt đầu mình trong sạch được cái thân mình, trong sạch được cái tâm mình, rồi bắt đầu mình mới dùng cái chìa khóa pháp môn hay là chìa khóa vạn năng, tức là hạnh chuyên thường trực luôn luôn để dành tư lương để bước vào cảnh giới tịnh độ đó. Rồi như vậy khi các Phật tử nằm xuống rồi, hay là các Phật tử chưa nằm xuống, thì ngay cảnh giới này các Phật tử cũng có thể thấy được cảnh tịnh độ của chính mình. Còn nếu không, nếu mà các Phật tử chỉ chờ đợi giống như thầy nói á, mình chỉ chờ đợi là tới chiều tới lại Phật, hay là tới tụng một chút đỉnh kinh, tụng một bài kinh nào đó, rồi mỗi ngày mình bước ra cuộc đời mình đi hoang, mình bước ra cuộc đời mình làm tất cả các nghiệp từ thiện có, ác có, nhưng mà ác nhiều hơn thiện, mình thu thập, mình trồng trong tâm của mình những hạt giống nhân quả bất thiện, thì làm thế nào mình có đủ tư lương để mình về được cảnh giới tịnh độ của mình. Ở đây là thầy thật sự mà nói như vậy. Để rồi các vị mới nói rằng những lời Đức Phật dạy là những lời nghĩa là chân thật ngữ, không bao giờ hư vọng. Nhưng bởi vì chính bản thân chúng sanh nó không chấp nhận về tịnh độ, nó không muốn về tịnh độ, thì dù Đức Phật A Di Đà luôn luôn đưa hai tay, Ngài luôn luôn đưa hai tay đến mỏi mòn, mà chúng sanh vẫn mãi mê đi chơi nơi cảnh sát, vẫn mãi mê thấy cảnh giả tưởng là chân, mãi mê thấy cảnh ta bà tưởng là chân thật, cho nên chúng sanh không chịu quay về. Chứ không phải là Đức Phật A Di Đà, tức là Đức Từ Phụ không bao giờ bỏ chúng ta, nhưng mà chúng ta không chịu về. Cũng như thầy nói bây giờ một Phật tử không chịu tu hành gì mà cũng không biết chùa là gì trơn, rồi đến giờ nữa là khi mà mạng chung sắp mất rồi, một hai nữa là muốn nữa là thỉnh tăng, rồi rinh cái tượng của Phật A Di Đà để trên đầu và tụng kinh và mong rằng về cảnh giới tịnh độ A Di Đà. Mình làm người thân mình còn đang sống, mình biết được rằng cái người này sợ rằng họ sẽ bị khổ cực, sợ rằng họ sẽ bị đọa lạc, cho nên mình muốn thỉnh thầy, muốn thỉnh tượng A Di Đà để cầu mong họ về tịnh độ.